truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 12 tháng 7 có những nội dung chính sau.
Ủy ban Nhân dân tỉnh họp để nghe đại diện các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn thiết kế và các sở ngành địa phương liên quan báo cáo đề xuất xây dựng dự án cấp bách chống lũ lụt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Việc hình thành khu dân cư số 6 cộng với việc đầu tư xây dựng tại khu vực tổ 9 phường Túc Duyên của công ty Trường Hải làm cho 6 hộ dân nơi đây phải chịu cảnh ngập úng mỗi khi trời mưa to.
Tuy đã ngoài 60 tuổi nhưng suốt 10 năm nay, các thành viên trong câu lạc bộ hát then Gió Ngàn vẫn tự nguyện đóng góp kinh phí, duy trì tập luyện và biểu diễn nhiều làn điệu hát then truyền thống. Việc làm này đã góp phần gìn giữ, bảo tồn vốn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 11 tháng 7, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi họp để nghe đại diện các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn thiết kế và các sở ngành địa phương liên quan báo cáo đề xuất xây dựng dự án cấp bách chống lũ lụt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đến sự có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo báo cáo đề xuất xây dựng dự án của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực tế, phương án phòng chống lũ lụt của thành phố Thái Nguyên đang gặp nhiều khó khăn do chưa có phương án tối ưu chỉnh trị dòng sông cầu. Việc chỉnh trị 16 km sông cầu chảy qua địa bàn thành phố đòi hỏi phải xây dựng hệ thống đê, kè, chống xói lở. Lâu nay, các nhiệm vụ quan trọng của dòng sông này đối với thành phố, giao thông đường thủy, thoát nước, cấp nước, tạo cảnh quan môi trường chưa được phát huy hiệu quả. Vì vậy, tỉnh xác định cần triển khai xây dựng dự án chống lũ lụt của thành phố Thái Nguyên trên cơ sở vừa bảo đảm phòng lũ, vừa phát triển hạ tầng đô thị, tạo cảnh quan môi trường và khai thác du lịch. Dự án bước đầu được giao cho liên danh Tập đoàn Phúc Lộc, Ninh Bình và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 làm chủ đầu tư với các hạng mục chính như xây dựng đê kè chống sạt lở, hệ thống đường giao thông hai bên bờ sông cầu, nạo vét lòng sông đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống, xây mới 6 cây cầu cứng qua sông và nâng cấp cầu Sa Bảy. Nguồn vốn thực hiện được huy động chủ yếu từ vốn của nhà đầu tư và vốn đối ứng từ ngân sách. Hình thức đầu tư được đề xuất theo mô hình hợp tác công tư PPP với phương thức hợp đồng BT, đầu tư chuyển giao. Để dự án nhanh chóng được triển khai, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhà đầu tư sớm hoàn thiện văn bản để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định, đồng thời tổ chức hội thảo khoa học, trưng cầu ý kiến của các nhà chuyên môn. Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, với quyết tâm chính trị cao nhất, dự án sẽ sớm được thực hiện để đáp ứng mong mỏi của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, phòng chống lũ lụt và tạo cảnh quan môi trường hiện đại cho thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Vũ Hồng Bắc cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ sớm có tờ trình, báo cáo tổng thể về dự án để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định, đồng thời xúc tiến các thủ tục hành chính cần thiết để dự án có thể khởi công trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, khi khu dân cư số 6 phường Túc Duyên được hình thành cùng với việc công ty Trường Hải thực hiện đầu tư xây dựng tại khu vực tổ 9 phường Túc Duyên đã ảnh hưởng đến việc thoát nước của 6 hộ dân nơi đây. Chính vì vậy, mỗi khi trời mưa to, các hộ dân này thường xuyên phải chịu cảnh ngập úng.
Mặc dù trận mưa lớn ngày 1 tháng 7 vừa qua gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn thành phố đã trôi qua một tuần, nhưng nước trong sân nhà chị Nguyễn Thị Uyển vẫn chưa thoát hết. Khi chúng tôi đến, chị Uyển vẫn đang cố gắng quét nước úng trong sân ra ngoài. Chị Uyển cho biết, trước đây khu vực này không bao giờ bị ngập úng khi trời mưa to. Hiện tượng ngập úng này xảy ra kể từ khi xây dựng khu dân cư số 6 phường Túc Duyên, cùng với việc công ty Trường Hải thực hiện đầu tư xây dựng tại đây, đã đổ đất cao hơn khu đất mà 6 hộ dân này sinh sống trên 1 mét, khiến khu vực này như một lòng chảo. Trời mưa nước ở trên cao cứ tràn xuống, nước không có lối thoát gây ngập úng. Do nhà có thể bị ngập bất cứ lúc nào khi trời mưa, nên mọi đồ đạc đều được chị mang gửi hàng xóm. Trong nhà chỉ để lại đồ vật thiết yếu.
Đồ đạc vô tuyến vô giếc, tủ lạnh là ngập hỏng hết. Đấy là tủ cũng thế. Bàn ghế là cây nọ khênh bên cái kia là nhưng mà nó vẫn bị mục hết cả chân. Mấy năm rồi mà, Mong muốn đấy là dự án đấy thì chú ý đến gia đình để cho đời sống mình đỡ phải ở lụt lội như này, ở vừa ô nhiễm môi trường.
Gia đình chị Vũ Thị Thu cũng đang tát từng gáo nước úng trong khu vệ sinh ra ngoài. Chị rớm nước mắt buồn bã cho biết. So với 6 nhà thì nền nhà chị thấp nhất nên rất dễ úng khi mưa vì nước không biết thoát đi đâu. Trước đây tại mảnh đất này gia đình chị còn trồng trọt chăn nuôi để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nhưng khoảng 2-3 năm nay gia đình chị không chăn nuôi hay trồng trọt được gì vì cứ mưa to là úng. Thường xuyên bị úng nên chị rất lo lắng.
Nếu cứ mưa to này thì chúng em không sinh hoạt được, nước tràn vào nhà, lụt lội, không làm gì được cả bởi vì là nước vào nhà rồi thì không sinh hoạt được. Các con nhỏ bố mẹ đi làm suốt cả ngày rất là sợ bởi vì điện đóm có thứ, nhiều khi bố mẹ không có nhà, các cháu nhỏ nó ở nhà ấy thì nước nó ngập vào nhà như thế này mình cũng không thể biết được. Rồi là điện đóm nó hở hết như thế nào, nhiều lúc không cắt được thì cũng không biết. Mà nước lúc nào cũng ngập, hôm như vừa rồi cũng ngập đến đầu gối nhà em, đồ đạc nhà em, tủ lạnh, máy giặt, các đồ đạc, tủ, các thứ là ngập hết. Rất là khổ mà không hiểu là bao nhiêu lần như thế, hồi em đề nghị mà đơn rất là nhiều lần rồi. Thế mà cũng không thấy giải quyết gì, rất điểm cho chúng em.
Mỗi lần ngập úng xong, trời nắng lên không khí ở đây bốc lên toàn mùi tanh hôi rất khó chịu. Sống trong môi trường ô nhiễm như vậy, các cháu nhỏ hay dễ bị các bệnh tiêu chảy, hô hấp. Các hộ gia đình ở đây rất mong các cấp chính quyền cũng như chủ dự án, chủ doanh nghiệp có công trình xây dựng liền kề, có những giải pháp để các hộ gia đình ổn định cuộc sống, đảm bảo được môi trường sống trong lành.
Thì bây giờ em chỉ xin là phía trên là có thể là thu hồi tái định cư lại khu đất ở cho chúng em này để cho chúng em ổn định lại cuộc sống. Hoặc nếu không như thì phải cấp phép chúng em để chúng em xây dựng làm nhà, đóng cửa chứ không thể ở trong tình trạng như này rồi mấy năm rồi.
Trao đổi với chúng tôi về sự việc của 6 hộ dân trên, ông Nguyễn Thế Thuận, Chủ tịch UBND phường Túc Duyên cho biết, các hộ dân này đã có đơn gửi chính quyền địa phương, chính quyền cũng thường xuyên kiểm tra và đề nghị công ty Trường Hải dùng máy bơm hút nước úng giúp các hộ gia đình.
Ủy ban dân phường cũng có mời các phòng ban của thành phố về để họp, để ra về khảo sát tại thực địa liên quan cái việc tìm cái hướng thoát nước cho cái hiện tại cái khu vực được sử dụng. Và cũng có hướng đề nghị với thành phố để cái cách quản lý giải quyết như thế nào. Thì trong quá trình thì khi khảo sát thì cũng đề nghị có một cái con mương ở bên cạnh bên này đường, qua một cái đường quy hoạch ấy, thì là cái này có thể đủ điều kiện để thoát. Cái thứ hai nữa, cái này nằm trong quy hoạch, cũng đã được quy hoạch rồi, thì một là đề nghị về ủy ban thành phố cho khảo sát tiếp tục là quy hoạch 6 hộ này và sau đó cho tái định cư. Thứ hai, nếu mà không được quy hoạch tiếp thì cũng đề nghị điều chỉnh để cho các hộ dân được cấp phép xây dựng.
Hiện nay đang là mùa mưa bão, nếu các cấp chính quyền không kịp thời thực hiện các giải pháp lâu dài, thì 6 hộ dân này vẫn phải sống chung với nước úng mỗi khi trời mưa. Rất mong chính quyền các cấp của thành phố Thái Nguyên sẽ sớm thực hiện các giải pháp mang tính ổn định lâu dài, để 6 hộ dân này sớm thoát khỏi cảnh sống chung với nước úng mỗi khi trời mưa.
Sáng 12 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức giao ban công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2016, cụm thi đua số 1, gồm thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Sau tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thuộc cụm thi đua số 1 đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong công tác chuẩn bị triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các thành phố, thị xã thuộc cụm đã tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền tại các phường xã, tổ dân phố, khu dân cư, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri theo đúng quy định, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cụm thi đua số 1 đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng quỹ vì người nghèo, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, vân vân. Kết quả trong 6 tháng, các thành phố, thị xã trong cụm đã có trên 118.000 hộ đăng ký gia đình văn hóa, gần 1.080 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa, hỗ trợ xây mới 4 nhà đại đoàn kết, thăm và tặng trên 24.400 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 28 tỷ 400 triệu đồng, v.v. Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cụm thi đua số 1 sẽ tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, v.v.
Nhằm đảm bảo ổn định tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển, trong năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến bố trí kinh phí trên 12 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Nguồn vốn trên sẽ được đầu tư cho chương trình an toàn dịch bệnh, tiêm phòng vaccine, hỗ trợ mạng lưới thú y cơ sở, hỗ trợ công tác giết mổ tập trung, phòng chống bệnh dại. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung ứng đầy đủ vật tư, vaccine, hóa chất và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh. Đối với các sở ngành liên quan và các địa phương cần thực hiện chặt chẽ việc giám sát, quản lý tình hình dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý dịch bệnh tại cơ sở. Đặc biệt cần kiên quyết ngăn chặn việc nhập các loại động vật và sản phẩm không qua kiểm dịch từ địa phương khác đến. Đồng thời các huyện, thành thị cần chuẩn bị đầy đủ lực lượng, kinh phí, phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.
Sau tháng đầu năm, công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã nỗ lực khắc phục khó khăn để duy trì phát triển sản xuất kinh doanh. Kết quả giá trị sản xuất công nghiệp của công ty đạt 1.558 tỷ đồng, bằng 56,9% kế hoạch. Tiêu thụ thép cán trên 415.500 tấn, đạt gần 57% kế hoạch. Doanh thu đạt 4.300 tỷ đồng, nộp ngân sách 205 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho hơn 5.050 lao động với mức thu nhập bình quân đạt trên 6,2 triệu đồng một người một tháng. Trong thời gian tới, công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp tiết kiệm, nắm bắt thị trường, chủ động nguồn nguyên liệu để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn. Những tháng cuối năm, công ty phấn đấu tiêu thụ 335.000 tấn thép cán, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.135 tỷ đồng, doanh thu đạt 3.538 tỷ đồng.
Nằm trong chuỗi các hoạt động tình nguyện hè năm 2016, ngày 11 tháng 7, Liên chi đoàn Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên tổ chức khai mạc trại hè Anh ngữ cho thiếu niên nhi đồng năm 2016. Tham dự chương trình có đông đảo các bạn trẻ trong câu lạc bộ tiếng Anh của Khoa Quốc tế, các cán bộ giảng viên và các em thiếu niên nhi đồng là con em của cán bộ viên chức trong Đại học Thái Nguyên. Tiếng Anh là một ngôn ngữ quan trọng trong thời kỳ hội nhập. Hơn bao giờ hết, ngôn ngữ quốc tế này ngày càng được chú trọng và thu hút nhiều đối tượng theo học. Ngày nay, nhiều gia đình cho con em mình theo học các lớp năng khiếu, kỹ năng sống và đặc biệt là lớp tiếng Anh trong dịp hè, để phần nào giúp đỡ cho các em thiếu niên nhi đồng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận ngoại ngữ. Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hoạt động tình nguyện trại hè Anh ngữ cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn. Chương trình nhằm khuyến khích phong trào học tập, rèn luyện, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của các em, góp phần phát triển con người toàn diện. Chương trình có sự tham gia của hơn 60 em thiếu nhi có độ tuổi từ 5 tới 10 tuổi là con em của cán bộ giảng viên khối cơ quan Đại học Thái Nguyên, Khoa Quốc tế và các trường thành viên Đại học Thái Nguyên. Với 5 chủ đề diễn ra trong 5 ngày từ 11 đến 15 tháng 7, các em được giao lưu, làm quen, học môn tiếng Anh, các từ vựng về các bộ phận trên cơ thể người, học hát, đếm bằng tiếng Anh, học các từ vựng về gia đình, trò chơi hóa trang, giao lưu, học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, thi rung chuông vàng. Chia sẻ về buổi học, em Nguyễn Đình Thái cho biết.
Em cảm thấy ở đây rất là vui, ý nghĩa. Từ giờ em không sợ tiếng Anh nữa và em rất là yêu ngôn tiếng Anh này. Qua chương trình em gặp các bạn giao lưu với các bạn giao lưu với cô.
Cùng tâm trạng với Thái, em Lê Ngọc Anh chia sẻ.
Em rất thấy ý nghĩa khi học chương trình này và được học nhiều từ vựng của tiếng Anh, gặp được nhiều bạn trên Thái Nguyên này. Bây giờ em không cảm thấy sợ học tiếng Anh nữa.
Nhiều bậc phụ huynh trực tiếp đưa con mình tham gia vào lớp học không khỏi xúc động. Anh Mai Anh Khoa, phụ huynh cháu Mai Tùng Lâm chia sẻ.
Anh thấy là bởi vì bây giờ mùa hè thì các cháu thì thứ nhất là nó nghỉ hè ở nhà. Thứ hai là nếu không nghỉ ở nhà đi học thêm rất là nhiều, rất căng thẳng. Thì tổ chức những trại hè này nó là vừa chơi vừa học, là cái mục chơi là chính, nó giao lưu kết bạn, rồi có thêm bạn mới thì nó rất là bổ ích và ý nghĩa. Thứ hai nữa là học luôn cả ngoại ngữ, thứ hai là tiếng Anh là cái ngôn ngữ quan trọng. Và học càng trẻ thì nó sẽ giúp cho bọn trẻ nó là vừa học cách thụ động, nghĩa là vừa chơi là vừa ghi nhớ được các cái từ mới rồi những cái từ thông dụng đơn giản trong giao tiếp hàng ngày. Anh thấy rất là có ích, bổ ích với các cái cháu thiếu nhi đồng.
Như vậy có thể nói đây sẽ là môi trường học tập bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng trong dịp hè, theo phương châm học mà chơi, chơi mà học, giúp các em có một tinh thần thoải mái say mê trong học tập.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đa số đã ngoài 60 tuổi, nhưng suốt 10 năm nay, các thành viên trong câu lạc bộ hát then Gió Ngàn vẫn tự nguyện đóng góp kinh phí, duy trì tập luyện và biểu diễn nhiều làn điệu hát then truyền thống. Việc làm này đã góp phần gìn giữ bảo tồn vốn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Giữ lửa then trong lòng thành phố thép.
Đây là tiết mục hát then tự hào thành phố Thái Nguyên ta được câu lạc bộ hát then Gió Ngàn biểu diễn trong lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên, được tổ chức cuối tháng 6 vừa qua tại trung tâm hội nghị tỉnh Thái Nguyên. Tiết mục được dàn dựng trên cơ sở làn điệu then truyền thống phổ thơ của một hội viên câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên. Tiết mục đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem bởi ca từ ngọt ngào sâu lắng cùng tâm huyết và tình cảm của những người nghệ sĩ không chuyên đã ngoài 60 tuổi. Ông Dương Anh Dũng, hội viên câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên nói:
Tiết mục hát then của câu lạc bộ thì tôi thấy rất ấn tượng. Đây nó gần như là cái đặc sản của tỉnh Thái Nguyên mình. Các chị hát mặc dù tuổi cũng đời cũng tương đối cao nhưng mà thể hiện rất là hay, tình cảm và rất là ấn tượng. Tôi nghĩ là nên phát huy và gìn giữ cái bản sắc dân tộc này để con cháu sau này thấy được cái bản sắc dân tộc mà phát huy giữ gìn được mãi mãi.
Câu lạc bộ hát then Gió Ngàn được thành lập năm 2006 với 12 thành viên trên cơ sở gắn kết những người có chung một tình yêu với nghệ thuật hát then. Mặc dù đa số họ là người dân tộc Kinh nhưng lại rất say mê và hiểu được cái hay cái đẹp của nét văn hóa hát then của dân tộc Tày khu vực Đông Bắc. Bởi vậy khắc phục mọi khó khăn, mọi người đều tự nguyện đóng góp kinh phí dành thời gian tập luyện các làn điệu then truyền thống. Để có nhạc cụ, các thành viên cùng góp tiền mua đàn tính, mỗi cây từ 500 đến 700 ngàn đồng và lặn lội tìm mua ở tận các nghệ nhân làm đàn vùng Sơn Cước Cao Bằng để có cung âm chuẩn. Có đàn, mọi người cùng nhau sáng tác, phổ lời mới theo những điệu then sẵn có, vừa đàn vừa hát rất say mê. Bà Tạ Thị Nhân, thành viên câu lạc bộ hát then 6.000 chia sẻ:
Cái làn điệu then nói chung ấy thì nó đã là hay rồi, làn điệu nó mượt mà đúng với bản sắc của vùng núi quê hương mình. Núi non trùng điệp, con người thì mộc mạc trong sáng, quang cảnh thì nó nên thơ. Tất cả cái đó nó đi vào lời thơ của then. Cho nên là tôi đều cảm nhận, đã nói hát then là lúc nào tôi cũng cảm thấy rung động, xúc động khi người ta cất lên câu hát. Chính vì thế mà tôi rất là yêu thích và luôn luôn muốn giữ cái làn điệu then cổ này. Để sau này mình già đi rồi mình không hát được nữa, thì các cháu, các em của mình, các con của mình, nó vẫn biết được là ông cha xa xưa chúng ta là có những làn điệu như thế.
Với niềm say mê đặc biệt với hát then, đến nay câu lạc bộ hát then Gió Ngàn đã có thể biểu diễn thành thạo hơn 10 làn điệu then thuộc nhiều chủ đề: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi thành tích chiến đấu của quân dân tỉnh Thái Nguyên trong các cuộc kháng chiến, ca ngợi người lính biên phòng, tình yêu đôi lứa, vân vân. Câu lạc bộ cũng thường xuyên biểu diễn phục vụ tại các hội nghị ở địa phương và giao lưu văn hóa văn nghệ với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Bà Triệu Thị Bưởi, người sáng lập câu lạc bộ hát then Gió Ngàn nói:
Mục đích là hoạt động của câu lạc bộ đó là giữa hai cái. Thứ nhất là mình khai thác những cái then cổ và thứ hai là bây giờ nó có cái then mới nó để nó cho nó phù hợp với giữa rằng là các cái dân tộc, để khi mình nghe nếu đi lên miền núi thì có thể mình dùng những cái then cổ là nhiều hơn, hoặc là như thành phố thế này thì mình dùng cái then mới bây giờ, thí dụ những cái bài hát mà nhiều các bác, các anh, các chị sáng tác ra được phổ ra thành then.
Việc duy trì hoạt động của câu lạc bộ hát then độc đáo ở tổ 19, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã góp phần không nhỏ vào công tác phát triển, bảo tồn, phát huy nét tinh hoa của làn điệu hát then. Đây cũng là một cách thiết thực để làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc gìn giữ vốn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Bản tin dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 7 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, đan xen với nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, đan xen với nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số Loto, Loto 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Loto 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Loto cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Loto cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Loto cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu. Nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803 855 206 để được cung cấp.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng, mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn, nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lui vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Trang nói hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 54 54 54. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 54 54 54.
Anh nhớ nhé. Số 02803 54 54 54.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo internet và truyền hình siêu tiết kiệm với internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 megabit trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.